anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề nhiễm chlamydia sinh dục. Trước khi bắt đầu bài học, tôi mời các anh chị tìm hiểu 3 tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng 28 tuổi, Bara 0020, một lần thai ngoài tử cung vỡ, phải mổ bụng hở và bảo tồn ống dẫn trứng. Tiếp theo là một lần thai ngoài tử cung tự thoái triển và theo dõi ngoại trú. Hôm nay chị đến khám vì ra huyết âm đạo, không phải do hành kinh. Ngoài ra, chị còn bong con. Qua khai thác thông tin ghi nhận, chị không ngừa thai, có ra huyết trắng âm đạo hôi và phải điều trị bằng thuốc một năm khoảng 5 đến 6 lần. Tình huống lâm sàng thứ hai, thai phụ 27 tuổi, Bara 0010, có một lần thai lưu, được chỉ định mổ lấy thai vì thai suy. Khi tiếp cận ổ bụng, thấy có nhiều mảng tăng sinh mạch máu ở thành tử cung. Sau khi bắt bé thành công, may cơ tử cung và phụ phúc mạc thì dễ chảy máu ở những chỗ tăng sinh mạch máu. Tình huống lâm sàng thứ ba, khách hàng nữ, Bara 1001, hiện tại mang thai 7 tuần, đến khoa kế hoạch gia đình xin hút thai. Khám, sinh hiệu ổn, dịch âm đạo vàng xanh, cổ tử cung lộ tuyến rộng 1 cm, tiền căng, thỉnh thoảng đau hạ vị, có viêm âm đạo. Câu hỏi đặt ra cho 3 tình huống này là: câu hỏi thứ nhất, tình huống thứ nhất thì chị muốn được giải thích về tình trạng thai ngoài tử cung và cách dự phòng tình trạng này. Câu thứ hai, nhận định về trường hợp mảng dày dính dễ chảy máu trong trường hợp mổ bắt con. Câu thứ ba, khách hàng muốn hút thai ngay có được hay không? Về mục tiêu học tập của chủ đề này gồm có 5 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê 3 hậu quả nghiêm trọng của nhiễm chlamydia đường sinh dục nữ. 2. Trình bày yếu tố nguy cơ của nhiễm chlamydia. 3. Chẩn đoán được một trường hợp nhiễm chlamydia. 4. Điều trị một trường hợp nhiễm chlamydia. Và 5. Tư vấn một trường hợp nhiễm chlamydia. Đầu tiên, xin được giới thiệu một số sơ nét về nhiễm chlamydia đường sinh dục. Về định nghĩa, Chlamydia trachomatis là vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc của tế bào biểu mô trụ. Chlamydia trachomatis là một trong 3 loài vi khuẩn trong chi Chlamydia cùng với Chlamydia suis ở lợn và Chlamydia nuridarum ở chuột và hamster. Có 15 tuyếp, trong đó 3 tuyếp gây bệnh hột xoài, 4 tuyếp gây bệnh mắc hột, 7 tuyếp gây viêm kết mạc, viêm phổi sơ sinh và viêm sinh dục. Đây là hình ảnh chlamydia ký sinh nội bào. Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, có thể gặp ở cả nam và nữ. Với phụ nữ, nhiễm chlamydia thường gây viêm cổ tử cung, viêm sinh dục trên và không có triệu chứng. Nếu không điều trị, có thể gây tổn thương vĩnh viễn và nghiêm trọng đến cơ quan sinh sản, bao gồm viêm vùng chậu cấp, thai ngoài tử cung và vô sinh. Với phụ nữ mang thai nhiễm chlamydia, có thể gây ra nguy cơ sanh non, trẻ nhẹ cân cũng như viêm kết mạc, viêm phổi sơ sinh. Về nguồn bệnh, người khỏe mạnh có thể mang chlamydia trachomatis với tỷ lệ nhất định, nam giới từ 1 đến 7%, nữ giới 5 đến 20%, phụ nữ có nạo phá thai 15-18%, trẻ sơ sinh ngay từ ngày đầu đã có thể nhiễm chlamydia từ đường sinh dục của mẹ. Khoảng 20-50% số trẻ sơ sinh bị nhiễm chlamydia nếu mẹ bị nhiễm bệnh. Trong số đó, 15-20% biểu hiện ở mắt và 10-20% có biểu hiện ở đường hô hấp. Tần suất nhiễm chlamydia trachomatis. Năm 2015, tại Hoa Kỳ có khoảng 1,5 triệu ca. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều trường hợp không có triệu chứng và không thăm khám. Đây là một tác nhân gây viêm vùng chậu thường gặp. Nếu không điều trị, thì trong một năm có 10% sẽ diễn tiến thành viêm vùng chậu và tỷ lệ vô sinh sau một đợt viêm vùng chậu là 8%, sau nhiễm lần 2 tăng lên 18% và lần 3 là 38%. Nếu tham gia tầm soát và điều trị chlamydia thì tỷ lệ viêm vùng chậu thấp hơn 56% so với nhóm không tầm soát. Do đó, nếu tham gia tầm soát sẽ giúp cải thiện tỷ lệ mắc thai ngoài tử cung. Yếu tố nguy cơ của nhiễm chlamydia bao gồm có bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay còn gọi là STD, có tiền căn mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục trước đó hoặc có tiền căn nhiễm chlamydia trachomatis trước đó, đang mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ, mà đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì bao cao su là biện pháp bảo vệ tốt nhất. Chẩn đoán một trường hợp nhiễm chlamydia trachomatis. Về triệu chứng lâm sàng, người bệnh có biểu hiện viêm niệu đạo, do đó có cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Viêm cổ tử cung âm đạo với các biểu hiện như ra huyết trắng hay xuất huyết âm đạo khi chạm vào, sau giao hợp hoặc khi dùng tăm bông lấy bệnh phẩm, có nhiều dịch tiết màu vàng hoặc màu xanh đọng ở lỗ cổ tử cung. Cổ tử cung có thể viêm đỏ, phù nề hoặc chảy máu. Viêm tuyến Bartholin. Viêm nội mạc tử cung, vòi trứng. Xin giới thiệu với các anh chị hình ảnh cổ tử cung trơn láng bình thường bên tay trái, kèm theo tiết dịch âm đạo nhưng màu sắc bình thường. Và bên tay phải là hình ảnh cổ tử cung trơn láng trên một khách hàng có đặt dụng cụ tử cung có dây. Cổ tử cung trơn láng có màu sắc hồng đều như hình minh họa. Hình ảnh minh họa cho nhiễm chlamydia đường sinh dục ở cả nam và nữ. Với phụ nữ, biểu hiện nhiễm chlamydia trên lâm sàng có các dấu hiệu gợi ý như sau: dịch tiết âm đạo có màu vàng hoặc màu xanh, cổ tử cung lộ tuyến rộng, tăng sinh mạch máu, dễ chảy máu khi sờ chạm phải. Đây là hình ảnh cổ tử cung lộ tuyến. Với phần lộ tuyến có màu đỏ nhạt và mất đi sự trơn láng so với hình trước, kèm theo dễ chảy máu khi thăm khám hoặc khi giao hợp. Một hình ảnh minh họa khác cho biết tình trạng nhiễm chlamydia đường sinh dục trên dẫn đến tình trạng ứ dịch vòi trứng, thể hiện qua hai mũi tên màu trắng. Khách hàng đang được phẫu thuật nội soi và hình chụp qua camera. Và chúng ta lưu ý mũi tên màu vàng, có thể đây là mảng dày dính tăng sinh mạch máu do nhiễm chlamydia. Nếu chạm phải, có thể gây chảy máu và khó cầm. hình ảnh minh họa cho hiện tượng sưng viêm tuyến bạch tô lim. Bình thường, ở mặt trong của môi nhỏ có lỗ đổ của tuyến bạch tô lim. Vì một nguyên nhân do chấn thương hoặc do nhiễm trùng làm bích tắc sự lưu thông của tuyến bạch tô lim, kèm theo sự tích tụ vi khuẩn gây ra viêm tuyến bạch tô lim một hoặc hai bên, và chlamydia trachomatis là một trong các nguyên nhân gây ra sưng tuyến bạch tô lim ở phụ nữ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể quan sát và biết được có tình trạng nhiễm chlamydia đường sinh dục hay không thông qua việc làm tầm soát tế bào cổ tử cung và đọc dưới kính hiển vi. Thì đây là một chuyên ngành khá sâu thuộc về lĩnh vực của giải phẫu bệnh. Các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ được đào tạo để đọc kết quả này. Các bác sĩ lâm sàng đôi khi khó nhận biết vì ít tiếp xúc. Giới thiệu thêm với các anh chị, viêm mắt do chlamydia, đây là một nội dung riêng của chuyên khoa mắt. Biến chứng của nhiễm chlamydia ở nữ giới bao gồm viêm quanh gan. Từ năm 1978, người ta đã chứng minh được chlamydia trachomatis có thể là nguyên nhân gây viêm quanh gan, mà trước kia người ta cho rằng đó là biến chứng của viêm phần phụ do lậu cầu. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy rằng có sự tương quan giữa thai chết lưu và tử vong sơ sinh ở những thai phụ nhiễm chlamydia trachomatis. Trẻ sơ sinh của những bà mẹ nhiễm chlamydia trachomatis có thể viêm kết mạc thể vùi, thường xuất hiện 7 đến 14 ngày sau sanh. Bệnh có thể tự giới hạn nhưng cũng có thể diễn tiến dẫn đến giảm thị lực. Hội chứng viêm phổi do chlamydia trachomatis, người ta xác nhận có sự liên quan giữa một hội chứng viêm phổi và phân lập được chlamydia trachomatis trong dịch tiết của đường mũi khí quản và khí phế quản ở trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh. Loại viêm phổi này không có sốt kèm theo. Viêm phổi mang tính chất kinh điển, lan tỏa, ho thành cơn nhưng ho gà, nhưng không có tiếng giống như tiếng gà gáy ở thì hít vào, kèm theo tăng hiệu giá của globulin miễn dịch vì bạch cầu tăng. Xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán nhiễm chlamydia trachomatis, đó là xét nghiệm PCR NAT, còn gọi là xét nghiệm khuếch đại axit nucleic, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, với độ nhạy là 86% và đặc hiệu lên đến 99.6%. Đây là xét nghiệm hiệu quả nhất trong việc sàng lọc và chẩn đoán nhiễm chlamydia so với nuôi cấy hoặc các phương pháp miễn dịch. Cách lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm chlamydia trachomatis. Ghi thông tin của khách hàng lên ống lấy bệnh phẩm. Đưa một nửa que gòn vào âm đạo, sau đó xoay 1 đến 2 vòng. Tay của người lấy bệnh phẩm chỉ được chạm vào phần nắp que. Có thể lấy mẫu ở kênh cổ tử cung hoặc nước tiểu đầu dòng. Nên lấy mẫu ở âm đạo bằng que gòn vì thuận tiện. Người bệnh có thể lấy mẫu tại nhà và khả năng cho chẩn đoán tương tự với lấy mẫu ở kênh cổ tử cung. Sau khi lấy bệnh phẩm xong, đưa que gòn trở lại ống đựng bệnh phẩm, kiểm tra lại đúng thông tin khách hàng và sau đó gửi phòng xét nghiệm. Nếu không chuyển được mẫu trong ngày thì cần bảo quản ở nhiệt độ mát 4 độ C. Chỉ định tầm soát trong hai trường hợp: phụ nữ trẻ dưới 25 tuổi đến khám phụ khoa định kỳ, tầm soát mỗi năm một lần, và phụ nữ từ 25 tuổi trở lên, nếu có yếu tố nguy cơ cũng tầm soát mỗi năm một lần. Đối với phụ nữ đang mang thai, xét nghiệm tầm soát nhiễm chlamydia ở lần khám thai đầu tiên cho tất cả các thai phụ. Với thai phụ có yếu tố nguy cơ, cần sàng lọc lại ở 3 tháng cuối thai kỳ vì nguy cơ sanh non, thai nhẹ cân, viêm phổi sơ sinh. Với những khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ thuật nạo phá thai hoặc phá thai nội khoa, cần tư vấn nguy cơ nhiễm chlamydia cũng như các biến chứng như thai ngoài tử cung hoặc vô sinh. Đây là lưu đồ hướng dẫn thực hiện tầm soát chlamydia ở phụ nữ có chỉ định. Với những phụ nữ có chỉ định tầm soát, thực hiện lấy mẫu. Nếu kết quả mẫu âm tính, cần thực hiện tư vấn để phòng tránh nhiễm chlamydia. Cần thực hiện lại xét nghiệm sau 1 năm đối với các trường hợp như phụ nữ dưới 25 tuổi hoặc phụ nữ từ 25 tuổi trở lên và có yếu tố nguy cơ. Nếu kết quả mẫu dương tính, cần thực hiện điều trị theo phác đồ. Tư vấn làm các xét nghiệm để tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai. Tư vấn các phương pháp để làm giảm nguy cơ tái nhiễm. Ngoài ra, sau 3 tháng điều trị, chúng ta cần thực hiện lại xét nghiệm để xác định còn nhiễm chlamydia trachomatis hay không. Điều trị nhiễm chlamydia trachomatis. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về nguyên tắc điều trị. Nguyên tắc thứ nhất đó là điều trị cho khách hàng và cả cho bạn tình. Tránh giao hợp cho đến khi điều trị đủ. Nghĩa là 7 ngày sau uống liều duy nhất hoặc là điều trị đủ 7 ngày. Đây là chu trình phát triển của chlamydia. Chúng ta nhận thấy chlamydia phải trải qua nhiều quá trình và ở mỗi quá trình cần một thời gian nhất định. Do đó, khi chúng ta cộng các khoảng thời gian này lại với nhau, chúng ta có một chu trình phát triển của chlamydia kéo dài trong 7 ngày. Do đó, nếu nghi ngờ nhiễm chlamydia, chúng ta cần điều trị kháng sinh ít nhất trong vòng 7 ngày, một số trường hợp có thể kéo dài đến 10 ngày hoặc thậm chí là 14 ngày. Không được dùng kháng sinh dưới 7 ngày bởi vì không tiêu diệt hết những vi khuẩn còn chlamydia còn sót lại. Đó là một đặc điểm cần lưu ý trong quá trình điều trị nhiễm chlamydia. Nhất là đối với doxycycline, ít nhất chúng ta phải dùng 7 ngày. Về vấn đề sử dụng kháng sinh, chúng ta có phác đồ đề nghị, phác đồ thay thế và phác đồ cho phụ nữ có thai. Với phác đồ đề nghị, chúng ta có thể sử dụng azithromycin 1 gram liều duy nhất cho phụ nữ mang thai hoặc doxycycline 100mg 1 viên nhân 2 lần một ngày uống trong 7 ngày. Tuy nhiên, doxycycline là chống chỉ định cho phụ nữ mang thai. Trong phác đồ thay thế, chúng ta có thể sử dụng 3 loại kháng sinh: erythromycin 500mg 1 viên nhân 4 lần một ngày uống trong 7 ngày hoặc levofloxacin 500mg 1 viên một ngày uống trong 7 ngày hoặc ofloxacin 400mg 1 viên nhân 2 lần một ngày uống đủ 7 ngày. Đối với phụ nữ mang thai, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai kháng sinh sau đây. Một là azithromycin 1 gram liều duy nhất hoặc erythromycin 500mg 1 viên nhân 2 lần một ngày uống đủ 7 ngày. Về theo dõi và tiên lượng. Theo dõi, chúng ta cần lưu ý các vấn đề sau đây. Thực hiện tầm soát 3 tháng sau khi điều trị vì tỷ lệ tái phát chlamydia rất cao, khoảng 20% tái phát trong vòng 1 năm. Nên tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho phụ nữ nhiễm chlamydia, đặc biệt là lậu cầu, giang mai, HIV, đồng thời khuyến khích tiêm ngừa viêm gan B và ngừa HPV là một tác nhân gây ung thư cổ tử cung. Nên điều trị cho bạn tình khi có quan hệ trong 60 ngày gần đây. Sử dụng bao cao su để giúp phòng ngừa nhiễm chlamydia một cách an toàn và hiệu quả. Nên điều trị viêm cổ tử cung do tác nhân chlamydia trước khi làm thủ thuật xâm lấn vào buồng tử cung. Do đó, trên lâm sàng, khi thực hiện các thủ thuật ở buồng tử cung, ví dụ như hút thai, nạo sinh thiết buồng tử cung, v.v., thường các bác sĩ lâm sàng sẽ sử dụng doxycycline để phòng ngừa chlamydia và sử dụng thêm metronidazole để dự phòng nhiễm trùng kỵ khí. Nên sàng lọc thường quy cho phụ nữ có nguy cơ cao trước khi thực hiện thủ thuật nạo phá thai hoặc phá thai nội khoa. Tất cả các phụ nữ mang thai nên tầm soát chlamydia trong 3 tháng cuối nếu có nguy cơ cao, vì khi nhiễm chlamydia có thể liên quan đến các kết cục xấu cho thai kỳ, ví dụ như sanh non, thai nhẹ cân, viêm kết mạc, viêm phổi sơ sinh. Tiên lượng cho các khách hàng nhiễm chlamydia trachomatis. Chlamydia là một tác nhân thường gặp gây viêm dính vùng chậu, dẫn đến đau vùng chậu mãn tính, sẹo sơ dính, tai vòi do kết quả của quá trình viêm và phản ứng miễn dịch, thai ngoài tử cung, thậm chí là vô sinh. Do đó, chúng ta cần nhấn mạnh các hậu quả nếu nhiễm chlamydia để khách hàng có biện pháp phòng ngừa tái nhiễm. Dự phòng nhiễm chlamydia trachomatis, hiện nay chưa có vaccine dự phòng. Do đó, cần hướng dẫn bệnh nhân sử dụng bao cao su khi quan hệ, giáo dục truyền thông các vấn đề về an toàn tình dục. Các nội dung cần lưu ý ở 3 tình huống lâm sàng đã nêu trên bao gồm: tình huống lâm sàng thứ nhất, 2 lần thai ngoài tử cung và hay bị viêm âm đạo, do đó nguy cơ thai ngoài tử cung tái phát rất cao. Nên tư vấn cho khách hàng về khả năng có thể phải áp dụng biện pháp hỗ trợ sinh sản để có thai trong tương lai. Tình huống lâm sàng thứ hai, các mảng dày dính trong quan sát được trong lúc phẫu thuật kèm tăng sinh mạch máu. Thì nhiều trường hợp quan sát trên lâm sàng các mảng dày dính tăng sinh mạch máu này có thể nằm ở vị trí ở tử cung hoặc vòi trứng. Do đó, vấn đề hiện tại có thể là cầm máu khó, nên tư vấn cho sản phụ khám phụ khoa sau khi sanh xong. Với tình huống lâm sàng thứ ba, khách hàng muốn bỏ thai, tuy nhiên với tình trạng hiện tại, bệnh nhân có ra huyết âm trắng âm đạo màu xanh, cổ tử cung lộ tuyến, do đó cần theo dõi tình trạng viêm âm đạo cổ tử cung. Và trước đó, khách hàng cũng từng có tiền căn viêm âm đạo kết hợp với đau hạ vị. Do đó, cách xử trí phù hợp nhất trong trường hợp này là điều trị viêm âm đạo cổ tử cung ổn trước khi làm thủ thuật, để tránh các biến chứng cho khách hàng. Sau đây, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung quan trọng của bài nhiễm chlamydia đường sinh dục nữ. Chlamydia trachomatis là một tác nhân gây viêm vùng chậu thường gặp và gây ra những biến chứng nặng nề như thai ngoài tử cung, thậm chí là vô sinh. Với phụ nữ mang thai nhiễm Chlamydia trachomatis có nguy cơ sanh non, thai nhẹ cân, viêm kết mạc, viêm phổi ở trẻ. Điều trị kháng sinh bằng liều duy nhất hoặc điều trị đủ trong 7 ngày và trong quá trình điều trị kiêng giao hợp. Sử dụng bao cao su để phòng nhiễm chlamydia và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Xin giới thiệu với các anh chị học viên một số tài liệu tham khảo để soạn chủ đề nhiễm chlamydia trachomatis đường sinh dục nữ. Nội dung bài giảng đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị học viên.